Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Không nên dòm ngó lỗi người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, ở nơi đây chúng tôi thường hay gặp những cái người Phật tử là những Phật tử rất thuần thành, rất có tín tâm ở Tam Bảo. Nhưng mà có một cái hiện tượng thế này, đó là có những gia đình cả vợ cả chồng đều là những Phật tử thuần thành, nhưng mà là hay có vấn đề. Và thường khi mà có vấn đề như vậy thì người vợ lên nói với tôi: gia đình con thế này thế khác, cái ông chồng của con thế nọ thế kia, và gần như bao nhiêu những cái lỗi lầm đưa tới một cái tình trạng đổ vỡ trong gia đình, cái người vợ đó đều trút lên cả cho người chồng của mình. Nhưng mà rồi cùng cái gia đình đó, ông chồng hôm sau đến với tôi cũng kể lệ ra bao nhiêu những đau khổ mà ông phải chịu đựng, rồi cũng đổ trút tất cả bao nhiêu những cái đổ vỡ trong gia đình lên ở cái người vợ của mình. Thì thường gặp những cái cảnh như vậy, nghe tất cả những cái lời than thở trách móc của vợ với chồng, của chồng với vợ, thì thường tôi đều có chung một cái thái độ và một cái lời để mà khuyên. Cái lời đó của tôi là tôi hỏi lại cái người vợ đó rằng, cũng như tôi hỏi cái người chồng đó rằng, vậy chứ anh hay chị có bao giờ nghĩ rằng cái tình trạng mà đổ vỡ của gia đình anh chị ngày nay không lẽ chỉ do cái người vợ hoặc người chồng kia gây nên, còn anh hay chị không có một chút lỗi lầm nào hay sao? Anh chị có bao giờ nghĩ rằng là chính anh hoặc chính chị, không ít thì nhiều, từ ở nơi cái ăn ở của mình, từ nơi đối xử của mình, từ nơi cái lời nói hàng ngày của mình, đã làm cho người chồng hoặc người vợ có những cái thái độ thế này thế khác, mà đưa tới những cái độ vợ hạnh phúc mà đáng ra gia đình của các anh chị xứng đáng để mà có được. Thưa quý vị, ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó, Đức Phật có dạy một cái điều rất là thực tiễn, đó là chớ nên dòm ngó cái lỗi của người, chớ nên hỏi rằng cái người đó đã làm được cái gì hay không làm được cái gì, mà hãy nên dòm ngó cái lỗi của chính mình. Hãy tự mình hỏi rằng mình đã làm được gì và đã không làm được gì. Thưa tất cả quý vị, cái hiện tượng phổ biến không chỉ trong một cái gia đình tôi kể cho quý vị nghe, mà nó đã phổ biến gần như ở khắp tất cả mọi nơi trong sinh hoạt của con người. Đó là ít khi nào mà ta chịu nhìn trở lại con người của mình, ít khi nào trong cuộc sống ta chấp nhận những cái lỗi lầm từ chính mình gây nên. Mà thường bao giờ cũng vậy, hệ mà có vấn đề, hệ mà có khủng hoảng, thì bao giờ ta cũng tìm hết tất cả mọi lý do, mọi lý lẽ để mà trút cái lỗi lầm đó ở lên người khác. Đừng nói gì là giữa bạn bè, giữa những người dân nước lạ trong xã hội, mà ngay cả giữa những người thân thiết với nhau, từng yêu thương nhau như vợ như chồng, như cha mẹ và con cái của mình. Mà như vậy thì rõ ràng là không cách nào mà có thể đi tới hòa giải được hết. Nếu vợ mà cứ nghĩ rằng cái gì cũng là ở đấy chồng của mình mà gây nên, hoặc là một người chồng lúc nào cũng nghĩ rằng mọi chuyện đổ vỡ từ ở đến người vợ của mình, thậm chí ngay cả cha mẹ con cái, giữa cha mẹ và con cái có những khoảng cách trong cuộc sống, mà nếu người cha mẹ chỉ nhìn thấy tất cả cái lỗi lầm này là từ con cái mà đến, người cha mẹ đó sẽ đánh mất đứa con của mình một cách rất dễ dàng. Cũng như ngược lại, đứa con đã không hiểu được cha mẹ, nó không thể nào hiểu được tại sao mà cha mẹ lại cứ trách móc mình thế này, ngăn cấm mình thế nọ. Một người con như vậy chỉ nhìn thấy cái lỗi lầm ở đấy cha mẹ, người con đó cũng không thể nào hòa giải được với cha mẹ của mình, không thể nào thấy được cha mẹ của mình là một cái mái ấm, là một chiếc nôi để từ đó mình lớn lên trong tình thương và hạnh phúc. Đức Phật dạy chớ nên nhìn ngó lỗi người, chớ nên hỏi rằng cái người ta đó đã làm được gì hay không làm được gì, mà hãy nên nhìn ngó lỗi mình, hãy tự hỏi rằng mình đã làm được gì, mình không làm được gì. Thưa quý vị, sống ở trong đời, người ta dễ đánh mất con người của mình là vậy. Người ta chỉ nhìn ra ở bên ngoài, thấy ở những gì lỗi lầm ở những người khác, ngay cả chỉ trong những khi mình đối diện với mình không thôi. Đừng nói là trước mặt bạn bè, trước mặt một kẻ thứ ba, chỉ một mình đối diện với mình, chỉ khi mình chấp nhận những cái lỗi lầm ở đấy chính mình, không nhìn thấy lỗi mình, cho nên rất nhiều khi mình không còn biết mình là ai gì cả. Sống ở trong đời, vật lộn bon chen với bao nhiêu thứ, con người ta đánh mất con người của mình. Và cái tình trạng đó, nhà triết học thì bảo rằng đó gọi là vong thân, tức là đánh mất con người của mình. Mà không chỉ có một cái rồi đánh mất không thôi, còn bao nhiêu thứ lúc nào nó cũng sẵn sàng cướp mất cái con người của mình, không cho mình nhìn thấy được con người thực sự của mình là cái gì ở đấy. Nào công ăn việc làm, nào tiền tài của cải, nào nhà cửa xe cổ, có cái gì ở trong cái đời sống này mà là không cướp mất con người thực sự của mình đó quý vị. Mình mua một chiếc xe, bao nhiêu tâm trí của mình, thì giờ của mình, năng lực của mình đổ vào để lo cho chiếc xe đó, rồi cũng từ cái chiếc xe đó mà mình sinh tâm tức giận, sinh tâm phiền muộn, sinh tâm thế này thế khác. Đời sống này cướp mất con người của mình là vậy. Và vì vậy cho nên những cái ngày tu học trong cuộc sống của một người Phật tử chính là cái ngày để mình trở về với chính mình. Trở về với chính mình trong cái nghĩa rốt ráo của nó chính là trở về với cái bản tâm bản tánh chân thật của mình, trở về với cái con người vốn là trong sạch tốt đẹp của mình. Nhưng mà cái nghĩa gần gũi hơn, một cái nghĩa thực tế hơn ở trong cái đời sống bình thường, trở về với mình là trở về với cái con người bằng xương bằng thịt này của mình đấy. Trở về để mình nhìn lại, coi thử rằng đâu là những cái cội nguồn của đau khổ và những hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Trở về với chính mình để mình thấy rằng ở đấy con người của mình có những điều lỗi lầm nào, có những điều hư hỏng nào, và ở đấy con người của mình đấy có những điều lành, điều tốt nào đã mang lại những điều hạnh phúc cho đời sống của mình. Trở về với mình. Nếu như chưa trở về được tận cái suối nguồn của cái bản tâm thanh tịnh của cái con người đích thực, mà nhà Phật hay gọi là mặt mũi xưa nay của con người mình, tức là bản lai diện mục, là Phật tánh, là Phật tâm, thì ít nhất khi mình trở về với con người của mình, mình cũng sẽ nhìn ra được những lỗi lầm nào để mình tránh đi, những điều hay tốt nào để mình nỗ lực phát triển nó lên. Và đó chính là cái điều mà Đức Phật dạy: chớ nhìn lỗi người mà hãy nhìn lỗi mình. Cũng một câu chuyện tương tự như vậy, Lục Tổ Huệ Năng từng có lần dạy một chúng tiểu sa di thế này, đó là: ta thường hay biết và thường hay không biết. Tổ thường hay biết cái gì? Thường hay biết cái lỗi của mình. Thường hay không biết cái gì? Thường hay không biết cái lỗi của người. Và đó chính là bước đầu cho những ai muốn tiến bước trên con đường tu tập. Con đường tu tập là con đường để mà gột rửa những xấu ác với con người của mình, là con đường để tăng tiến những cái phẩm hạnh cao quý đẹp đẽ ở đấy con người của chính mình. Mình mà không tự nhìn thấy những lỗi lầm của mình, muôn đời mình không thể nào trở thành một con người phẩm hạnh và tốt đẹp cho được. Những con người mà cái che giấu tội lỗi của mình đó, những con người đó gọi là những con người giống như là bị bệnh mà không bao giờ chịu để cho cái mồ hôi nó toát ra, để cho bao nhiêu những cái độc khí trong con người nó thoát ra ngoài. Những con người mà che giấu lỗi lầm, những con người đó tự ôm cái mầm bệnh trong con người của mình để cho cái mầm bệnh đó nó phát triển, mà mỗi ngày mỗi tàn phá con người và cuộc sống của mình. Cho nên Đức Phật và đạo của Phật mới dạy: ai mà muốn thay đổi cho tốt đẹp, ai mà muốn trau dồi phẩm hạnh, ai mà muốn bước lên con đường giải thoát giác ngộ, mà một cách cụ thể là muốn trở thành một con người tốt trong đời, muốn giữ lại cái hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, xã hội của mình, thì hãy nên nhìn lại mình. Hãy nên thấy rằng mình đã làm được cái gì trong đời và những gì mình chưa làm được trong đời. Đừng bao giờ mà nhìn ngó cái lỗi lầm của người khác. Khi mình nhìn ngó lỗi lầm của người khác, ở đấy tâm của mình nó nảy ra những cái tâm lý rất là bất thiện. Thứ nhất là mình tự đánh mất mình. Mình sẽ không bao giờ nhìn rõ được cái con người thật sự của mình nó là như thế nào. Và vì vậy cho nên nhiều khi mình u mê mà cứ tưởng rằng mình sáng suốt, nhiều khi mình xấu xa mà cứ tưởng rằng mình tốt đẹp, nhiều khi tâm của mình đó đầy những ganh ghét đố kỵ ác độc, nhưng mà nhiều khi mình cứ tưởng rằng mình là con người hiền lương tốt đẹp hết cả. Và vì vậy cho nên mình cứ nhắm mắt để tiếp tục gây ra bao nhiêu những đổ vỡ trong gia đình, trong xã hội, trong những tương quan giữa mình với người khác, mà rồi mình vẫn cứ tiếp tục đổ lỗi cho người khác không thôi. Tâm lý học có nói từ một khuynh hướng ở nơi con người, đó là cái khuynh hướng mà khi mình có lầm lỗi thì mình cứ tìm mọi cách để mà đổ lỗi đó cho người khác. Một tập thể cộng đồng cũng như vậy, một cá nhân cũng như vậy. Và khi nào mà một con người sống như vậy thì rồi cái gia đình của con người đó không thể nào có được một không khí hòa giải thương yêu được hết. Một cái cộng đồng mà như vậy chỉ biết nhìn ngó lỗi lầm của nhau, chỉ biết chỉ trích trách móc những lỗi lầm của nhau, chỉ biết đổ lỗi cho nhau không thôi. Một cộng đồng như vậy cũng không thể nào có một không khí thuần hòa tốt đẹp hết cả, mà là đó lại là một căn bệnh phổ biến của con người ngày nay. Cứ lắng nghe tất cả những cái lời bàn ra tảng vào trong những lúc trà dư tụ hồng chẳng hạn, cứ lắng nghe người vợ nói chuyện, cứ lắng nghe những ông chồng ngồi lại với nhau mà đấu học, mình sẽ nghe những gì? Mình nghe hết bao nhiêu chuyện của người này tới những chuyện của người khác. Và rồi thưa quý vị, thế giới mà bất an là vì như vậy, gia đình mà đổ vỡ là cũng vì như vậy, xã hội mà tan hoang là cũng vì như vậy. Cho nên ở trong Phật giáo mới có cái gọi là chánh ngữ, có nghĩa là nói năng một cách chân chánh. Nói năng một cách chân chánh có nghĩa là gì? Đó là nói những lời chân thật, đó là nói những lời hữu ích, đó là nói những lời đúng lúc đúng thời, đó là không nói những lỗi lầm của người khác để mà chỉ biết chê bai, để mà chỉ biết chỉ trích người khác không thôi. Cho nên thưa quý vị, Cái bài học mà Đức Phật dạy không chỉ là dạy cho những người tu, dạy cho tất cả mọi người sống ở trong đời. Ai muốn tốt đẹp, ai muốn hạnh phúc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội, thì bao giờ cũng hãy tự nhìn lại mình, tự hỏi rằng con người của mình đấy, những gì là xấu, những gì là tốt. Tự hỏi rằng mình đã làm những gì để đưa tới những độ vỡ như thế này. Tự hỏi rằng mình nên làm những gì để có thể xây dựng lại cái hạnh phúc cho gia đình, cho cuộc sống. Sống vốn là tương quan. Đạo Phật gọi đó là duyên khởi, tức là không phải một cái gì tự nhiên nó sinh ra hết. Không phải là tự nhiên chỉ có một nguyên nhân độc nhất mà nó phát sinh ra cái này cái khác. Cho nên khi nào mà có một khủng hoảng trong gia đình, khi nào mà có một vấn đề trong xã hội, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không trách nhiệm gì về những cái đó hết. Không đâu. Một độ vỡ của gia đình, chắc chắn rằng cả vợ cả chồng, cả cha mẹ và con cái đều ít hay nhiều đóng góp vào đưa tới một tình trạng đổ vỡ như vậy. Một xã hội mà thanh bình tốt đẹp hay một xã hội mà nhiễu nhương tao loạn cũng không hẳn chỉ là hoàn toàn trách nhiệm ở nơi một người nào, ở nơi một nhóm người nào, mà tất cả chúng ta trong xã hội ai cũng đều chia sẻ ít nhiều cái trách nhiệm của đó hết cả. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ bắt đầu cho bất cứ một cuộc cách mạng nào, cách mạng gia đình, cách mạng xã hội hay cách mạng thế giới đấy chăng nữa, mình sẽ bắt đầu cách mạng từ ở nơi bản thân của chính mình, từ ở nơi cái sự thay đổi con người của mình, từ ở nơi thay đổi cái nhìn của mình, cái nói năng của mình ở trong cuộc sống. Và đó mới là một sự bắt đầu đích thực. Còn cứ đòi hỏi người này, đòi hỏi người khác, cứ nhìn thấy cái lỗi lầm của người này, nhìn thấy lỗi lầm của người khác, mà không bao giờ thay đổi cho chính mình hết cả, thì thưa quý vị, muôn đời gia đình sẽ không bao giờ êm ấm hạnh phúc hết cả. Muôn đời xã hội sẽ không thể nào thoát khỏi cái tình trạng nhiễu nhương và tao loạn hết cả. Và bản thân của mỗi người chúng ta trong đó cũng không thể nào mà tiến bộ được hết cả. Cái lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú mà chúng tôi mới vừa nhắc lại đó, vốn là từ ở một câu chuyện như thế này. Đó là ở tại cái xứ Ấn Độ thời Phật, có cái bà vợ của một cái ông trưởng giả đó, vốn là có đức tin ở nơi những người tu sĩ. Tu sĩ đạo nào bà cũng có niềm tin hết cả. Thì rồi có một cái vị tu sĩ theo cái phái mà trong kinh sách hay gọi là ni kiền tử, tức là những người sống cái cuộc đời lọa thể, chẳng ăn mặc gì hết, cứ ngông ngông đi giữa đường giữa xã, ngồi ở trong rừng dưới gốc cây. Những người đó gọi là những tu sĩ của cái phái gọi là lọa thể ngoại đạo. Cái vị tu sĩ này không biết làm sao mà dù dỗ được cái bà vợ của một cái người trượng giả, khiến cho bà trở thành như một người đệ tử thuần thành đối với vị thầy là ông ẩn sĩ đó. Và xem cái người ẩn sĩ lọa thể đó vừa như là một sư phụ của mình, và vừa như là một người con ruột thịt của mình vậy. Cho nên ông nói gì, bảo cái gì, bà cũng nghe hết cả. Nhưng mà bà này không phải là một người đàn bà chỉ biết thờ một thầy. Cho nên một hôm đó, khi bà nghe người khác nói rằng có Đức Phật là một đấng tôn quý ở trên đời, là một bậc từ bi trí tuệ, Đức Phật đó đang thuyết pháp, thì khi mà nghe như vậy, bà khởi lên cái tâm mong muốn làm sao để đi tới cái chỗ Phật mà được nghe Phật thuyết pháp. Nhưng mà lần nào bà tỏ bày cái ý định muốn đi tới Phật như vậy, thì cái ông ẩn sĩ ngoài đạo lọa thể này đều tìm mọi cách mà ngăn cản. Không những ngăn cản là còn đe dọa nữa. Cho nên bà cứ sợ hãi mà không cách nào để đi tới được cái chỗ mà nghe Phật thuyết pháp. Thế rồi một hôm đó, bà mới bảo cái đứa con nhỏ của mình á, con hãy tìm cách đi tới chỗ mà Đức Phật đang thuyết pháp đó. làm sao con thích được Ngài về ở đến gia đình của mình để mà thuyết pháp cho mẹ con mình nghe. Thì cái đứa con nhỏ đó, hắn đi ngang qua cái chỗ ẩn sĩ, nó nói lên cái chuyện mà mẹ nó bảo như vậy. Thì cái ông tu sĩ mà loại thế này cũng tìm cách ngăn cản mà bảo rằng con hãy đừng đi tới chỗ đó. Nhưng mà cái đứa bé cho nó thờ mẹ, mẹ đã bảo mà mình không vâng lời thì bị la rầy, cho nên nó bảo không được đâu, mẹ con sẽ la con chết. Nhưng mà ông ẩn sĩ đã bảo rằng thôi được, nếu mà con sợ như vậy á thì con cứ tìm tới cái ông Phật đó, nhưng mà con chỉ đường tầm bậy đi, con cứ dẫn ông Phật đó đi, xong rồi con chạy tán loạn đi để cho ông Phật ông không biết đường nào ông tìm tới gia đình của con hết. Thì cái đứa mà con nít này nó nghe như vậy, nó thấy tốt quá, có lẽ đây là cách hay nhất, vừa làm theo lời mẹ mà vừa đánh tráo để mà không cho cái ông Phật tìm tới cái gia đình đó. Nhưng mà Đức Phật đó, quý vị biết rằng khi mà Ngài thành đạo với gốc cây Bồ Đề thì tất cả mọi con đường ở trong thế gian này là giống như những đường ở trên cái bàn tay của Ngài. Ngài nhìn rõ hết, đâu là con đường tới thiên đường, đâu là con đường xuống địa ngục, đâu là con đường đưa tới cảnh giới của ngạ quỷ, nói gì tới cái con đường mà đưa tới cái ngôi nhà của cái bà tín chủ kia. Cho nên Đức Phật nhận cái lời, và Ngài cũng không cần ai dẫn đường, Ngài đi thẳng tới cái gia đình đó. Khi mà Ngài tới nơi đó thì cái vị tu sĩ loại thể cứ đinh ninh rằng Phật không cách nào mà tới được ngôi nhà này. Cho nên vị tu sĩ loại thể đó đã tới trước ở ngôi nhà đó và trực chờ để mà khi mà đến quả ngò mà ông Phật không tới á, thì bao nhiêu cái đồ mà cái gia đình này chuẩn bị cúng dường Phật mình sẽ thích theo hết cả. Thế là cái vị tu sĩ đó tới trước như vậy, chờ đợi như vậy. Nhưng mà rồi đến giờ lừng lừng thấy Đức Phật đi tới đó. Và khi Đức Phật tới thì cái hình ảnh uy nghiêm của Ngài nó tỏa ra, nó khiến cho cái người tín chủ và bao nhiêu người chung quanh đó khởi lên cái tâm kính ngưỡng vô cùng. Và với cái tâm kính ngưỡng như vậy, Đức Phật đã đem từ bi thương xót mà thuyết một bài pháp cho cái gia đình này. Nghe bài pháp đó rồi thì người tín chủ đã khởi cái tâm quy y theo Phật, theo cái chánh giáo của Phật. Chứng kiến tất cả mọi cái việc xảy ra như vậy thì ông tu sĩ mà loại thể đó cũng hết sức tức giận, và ông đứng dậy, ông mắng chửi Phật, mắng chửi cái bà tín chủ đó những lời lẽ không tiếc thương chút nào hết. Không những vậy còn đe dọa sẽ làm hại cái người tín chủ này. Nghe những lời chửi rủa như vậy, trong khi đang nghe Phật thuyết pháp, người tín chủ này tâm hồn bấn loạn, cho nên mệt thưa với Đức Phật, tâm con thực sự không thể nào yên ổn được. Và nhân đó mà Đức Phật dạy rằng hãy đừng dòm ngó lỗi người, hãy đừng hỏi rằng người đã làm cái gì hay không làm cái gì, mà con chỉ cần nhìn ngó lỗi lầm của con hãy tự hỏi rằng con đã làm cái gì và đã chưa làm cái gì ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, Đức Phật dạy cái bài học cho người tín chủ đó, cũng là dạy cho tất cả những người con của Phật muốn tiến bước trên con đường đạo hạnh, muốn trau dồi cái phẩm hạnh của con người mình, muốn sống một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Đừng bao giờ nghe những lời huyễn mị hay là những lời đe dọa của kẻ này người khác mà sanh tâm tán loạn, mà sanh tâm sợ hãi. Bởi sao vậy? Bởi vì không một ai ở trên đời này mà có thể đưa mình lên cảnh giới của hạnh phúc, cũng không thể có bất cứ một ai nào, không có bất cứ một vị thần linh nào mà có thể xô đẩy mình xuống trong địa ngục được hết. Chỉ có mình, với những hành động của mình, với những lời nói của mình, với những tâm niệm suy nghĩ của mình mà làm cho con người của mình trở nên cao đẹp hay xấu xa, làm cho đời sống của mình hạnh phúc hay khổ đau. Bài học đó rất là thực tiễn. Và bài học đó, thưa quý vị, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể tự chiêm nghiệm để mà chứng nghiệm được nó ở đến con người của mình. Cho nên một người Phật tử mà đến với Phật, một người Phật tử đó đừng bao giờ sợ hãi một cái gì, đừng bao giờ sợ hãi bất cứ một lời đe dọa nào hết cả. Mà người Phật tử đó bao giờ cũng tự biết chăm sóc những lời nói, những hành động, những tâm niệm suy nghĩ của mình, để làm sao mình trở nên tốt đẹp hơn. Và chỉ có như vậy thì mình mới có thể thẳng bước mà đi tới trên con đường sống một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Đừng chờ đợi ai ban hạnh phúc cho mình, chẳng phải sợ hãi bất cứ một lời đe dọa nào hết. Người Phật tử vững chãi bước đi trên con đường tu tập bản thân mình, để làm thay đổi cái con người mình từ chỗ xấu xa thành tốt đẹp. Và đó chính là cái bài học mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một nháy vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày.
Quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Tái Ông Mất Ngựa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Tái Ông Mất Ngựa. Xưa có ông nuôi ngựa bị mất một con ngựa quý, thiên hạ đến chia buồn. Ông bảo mất ngựa chưa chắc đã là xấu. Một thời gian sau, con ngựa tưởng bị mất trở về theo cùng với một con ngựa quý khác nữa. Thiên hạ lại đến chia vui. Ông bảo được ngựa chưa chắc đã là điều hay. Có con ngựa quý, đứa con của ông cưỡi con ngựa này bị té gãy chân. Thiên hạ lại đến chia buồn. Ông bảo gãy chân chưa chắc đã là xấu. Rồi gặp lúc chiến tranh, thanh niên đều phải ra chiến trường. Kẻ mất, người bị thương trở về. Riêng cậu con trai của ông vì gãy chân mà được ở nhà với gia đình.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Sống ở đời, ai cũng chỉ muốn cầu may, không ai muốn cầu rủi. ngay cả trong đời sống tín ngưỡng, thiên hạ ra vào các nơi thờ phượng, tin thần theo thánh. Một số không nhỏ cũng chỉ là để mong được cái may, tránh cái rủi, chứ không hẳn là vì hiểu biết đạo lý và sống theo cái đạo lý đó. Cho nên khi cầu được thì cho rằng thần thánh linh thiêng, khi cầu không được thì cho rằng thần thánh hết linh thiêng. Cũng vì vậy cho nên khi cầu được thì vui với cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại về sau. Khi cầu không được thì buồn với cái rủi trước mắt mà không thấy ra cái may sau này. Sống theo cái lợi, hại, may rủi như vậy nên cứ phải buồn vui, khóc cười thất thường. Cũng vì sống theo như vậy nên cứ đắm mình trong mê tín dị đoan, chỉ một bề phó mặc cuộc đời của mình cho số phận, định mệnh, cho thần thánh thưởng phạt. Những người đó không bao giờ biết rằng chính mình phải chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm trước tất cả những được mất, thành bại của mình trong cuộc sống. Bởi vì tất cả đều từ nghiệp duyên, từ những hành động tạo tác, hoặc thiện hoặc ác, mà con người phải nhận chịu những hậu quả hoặc tốt hoặc xấu. Tiến trình tạo nhân gặt quả đó có khi xảy ra ngay liền, mà cũng có khi phải trải qua nhiều năm tháng, lại cũng có khi phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Đời sống không thiếu gì những sự kiện diễn tiến của nhân quả khác biệt như vậy, mà nếu để ý quan sát, ai cũng có thể thấy rõ được. Những người sống theo may rủi để khóc cười thất thường như vậy cũng không bao giờ biết rằng nhân quả vốn không đơn giản, bởi vì hành động của con người nhiều khi trong thiện có ác, hoặc trong ác có thiện. Cho nên kết quả của hành động cũng nhiều khi trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt. Dòng đời diễn tiến theo nhân quả như vậy, cho nên trong cái may có rủi, trong cái rủi có may. Hiểu được đạo lý chân thật này thì như ông nuôi ngựa ở đây, được không vội mừng, mất không vội buồn, cứ thản nhiên mà sống, mà hành động theo điều lành, điều tốt, để vuông trồng cội phước hôm nay cho mai sau gặt lấy quả lành. Còn nếu không hiểu được thì sẽ như thiên hạ trong câu chuyện này, cứ lo vui, lo buồn, lo khóc, lo cười thất thường, rồi mê tín mà lo cầu xin thần linh ban thưởng, mà lo trốn tránh cái họa do chính mình đã gây ra vậy.
Ta sẽ thấy nghiệt mà ngày xưa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngày xưa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái.
Vào thế giới pháp hoa, kinh sen ngát đượm bầu trời bao la. Xưa linh thứ Phật mở ra ngàn diệu pháp, nay tâm ta dấn thân bước nhẹ nhàng. Vào đỉnh Bách Hội thênh thang, ra cổng đá cúi chào nghênh đón. Đó là bài hát Quán Chiếu Kinh Sen sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng trình bày.
Nở trăng chẳng tục sao mai đã to. Khắp muôn phương cây có đường nhường, tâm thành ý kiến cường dương, nhập dòng pháp vô chuyên lưng thiên hà, định bất hồi ngàn qua mơ cánh công thật môn hơi thở thông dòng. Từ cõi nhân sinh định kiên chấp văn bay trần nhân chìm theo tâm thức, nuôi kết màu đen lạnh so cười gớm tự dỗ an thân rằng hạnh phúc trong đời. Những lúc buồn vui ai nhắc nhở cho mình, nặng quá đời tôi trồng nợ xiết bờ vai sờn, không biết được khổ gì đâu. Quên hạt minh châu tuổi buồn nặng bé nhỏ trong thân, trong gông áo rã rời đời nô bọc lấp lánh giá trị chẳng khi màn đêm kiêu ngạo trùm phủ vô cùng.
Thế giới mở ra bao la dị sáng nhẹ nhàng. Chẳng gì ngăn trở khó khăn chẳng có, bỏ lại sau lưng thế trần của giấc ngủ thiền. Ở nơi này chỉ một chân như có không chẳng giá trị gì, có không trùng trùng pháp giới mênh mông kinh sen quán chiếu mà liền thông nhất thường.
Phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đeo vài cánh chuông trong ao nhỏ lá màu xanh, hạt nước long lanh dòng suối xanh vẫn êm đềm chảy rào vườn sâu thấy cảnh thanh bình. Chúng nhai cu bơi dưới lá xanh vẫn mong được khối nước xây thành tảng đá trong vườn chim cao quá đưa tay cầm vợt nhẹ rất nhanh. Aha, khói hồ thoát ngục nó nhìn quanh, chú nhái trong hồ nhảy rất nhanh lùi vào đám cỏ cây hoa lá ngơ ngác như vừa thoát tự say. Tội chú bao giờ thoát tự say hay còn lần ngục dưới bùn tay giờ thoát khỏi nơi hạ giới thoát cánh ta bằng.